Bây giờ qua cái phần học qua cái phần bài mới là bài thứ 5. Thì đây chúng ta học qua cái phần hạ đơn là tùng chiêu dần đáng trực trí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Nghĩa là từ sớm giờ dần thẳng đến tối, tất cả chúng sanh tự chánh giữ, nếu rủi mất mình dưới chân tôi, nguyện ngươi tức thời sanh tịnh độ. Quý thầy thấy gì đúng không? Chẳng hạn như sáng dậy mình thức dậy nè, mình ra cái mình vô tình mình đạp con thằng lằn hay con gián gì đó, thì chắc chắn con thằng lằn này hay là con gián này sanh về tịnh độ, đúng gì không? Hay ở đây chư tổ muốn mình nói việc mình như thế nào? Mà muốn những con vật này sanh về tịnh độ thì tâm chúng ta cũng phải tịnh. Bồ Tát muốn được tịnh độ phải tịnh cái tâm mình trước. Tùy tâm mình tịnh thì tức Phật độ tịnh. Có nghĩa là muốn những con vật này sanh về tịnh độ thì trước tiên tâm mình phải được thanh tịnh. Thì đây muốn làm ráng lại cái đoạn này, chúng tôi chia làm hai phần. Phần thứ nhất là năng lực của lòng từ bi, và cái phần thứ hai là năng lực của chánh niệm. Trong cuộc sống tu hành này, nếu quý thầy mà không có năng lực của từ bi thì tôi bảo đảm tu cũng vô ích. Mà hàng ngày mình tu sao? Nếu không khéo, hàng ngày mình tu mà những người thân của mình họ không dám gần với mình, bởi vì tâm mình hay gì? Hay phiền não, hay sân si, phải không? Thì trước tiên chúng ta muốn được mà các con vật mình dẫm mình đạp lên mà chết sanh về tịnh độ, thì trước tiên chúng ta phải nuôi dưỡng cái lòng từ bi. Thì ở đây quý thầy thấy nè, một người hành giả cử thân động niệm đều phải dùng cái tâm từ bi làm gốc, vì tâm từ bi là sanh ra tất cả chuyện pháp. Ở đây tôi không ức thiết, nhưng mà quý thầy nghe trong một đoạn kinh, kinh Hoa Nghiêm nói như thế này: chư Phật Như Lai dĩ đại bi tâm, nhi quy thể cố, nhân ư chúng sanh nhi khởi đại bi. Có nghĩa là chư Phật Như Lai dùng cái tâm đại bi mà làm khởi, thấy không? Rồi sao nữa? Nhân ở nơi chúng sanh mà khởi cái tâm đại bi. Có nghĩa là mình thấy là Phật hành đạo vô lượng kiếp, mình coi sử mình biết á, quý thầy thấy Phật cái khi nào dùng nghịch hạnh không, hay là dùng cái tâm từ bi thương xót mọi loài chúng sanh để mà thành tựu quả vị Phật? Quý thầy nghiệm lại đi. Cho nên hồi hôm bữa đó, ở đây tôi nêu ra cho quý thầy thấy nè, quý thầy mới xuất gia mình chưa thấy cái tâm từ bi mình phát triển như thế nào hết, phải không? Có nhưng mà rất là ít. Hồi hôm bữa quý thầy ngồi ở đây dự một buổi tiệc trà canh đêm đó, nghe thầy Thông Quang nói như thế này: người nào mà chưa làm trị nhật ở thiền viện Trúc Lâm thì chưa phải là tăng chúng của Trúc Lâm. Quý thầy biết tại sao không? Ngày xưa chúng tôi làm trị nhật á, chẳng hạn như sáng nay mà nhìn trên bảng thấy mình trị nhật á, thì giống như là mai nay mình đi ra đâu, biết đi đâu không? Cảm giác luôn, cảm giác chúng tôi sợ sệt, giống như mai mình đi ra mình nói là mình nói quá đáng đi, giống như mai mình được cái lệnh là bắt mình đi bỏ tù gì đó, phải nói là rất là sợ sệt. Quý thầy biết tại sao không? Biết không? Bây giờ quý thầy đã có cái phước duyên đó, phải nói là tôi sống rất là nhiều nơi mà tôi thấy bây giờ quý thầy có cái phước duyên lắm. Được gì? Thầy chi sự cũng hiền nè, rồi sao nữa? Thầy chi khố mà cái thời nay rất là hiền, phải nói rất là hiền thiện, lo cho đại chúng một phần. Rồi sao nữa? Chẳng hạn như quý thầy mà làm chởi hay là làm cái gì đó, quý thầy cũng không có nạt nộ, không cái gì hết. Thì ngày xưa chúng tôi làm chi khố đó, chúng tôi làm trị nhật chứ không phải là trị khố. Chúng tôi làm trị nhật á, là tôi cởi ra cho quý thầy thấy một điểm này. Có đủ duyên quý thầy lên cởi, xin thầy trụ trì bây giờ là thầy Thông Phổ cởi lại cho quý thầy nghe. Chẳng hạn như một hôm á, thầy đang rạc rau á, mà làm không có kịp đó, là thầy trị khố hả, ông đá lọt xuống hố luôn, đá rổ rau đó. Thầy mình thấy không? Có nghĩa là cái tâm từ bi của người này chưa phát khởi, cái vị trị khố này chưa phát khởi, chưa có thương chúng. Mà những người mà làm như thế tôi để ý sau này sức chúng rồi không còn ở trong thiền viện nữa, đi lang thang rất là khổ cực. Nhiều khi mình nói mình thử những người này, cái đó là mình sai. Cho nên trong cái quyển mà Hòa Thượng Tuyên Hóa khai thị đó, có một người này mới xuất gia vào thì nói lại bốn vị thầy lớn, tức là thầy Giáo Thọ, thầy Chi Sự, thầy Quán Chúng và thầy Trưởng Liêu, mới hợp lại nói là phải thử thách cái vị này. Thì cuối cùng câu chuyện đó nó lọt đến tay Hòa Thượng Tiên Hóa. Hòa Thượng nói như thế này, kêu lên rầy, nói mấy ông là người ngu si không có trí tuệ. Tôi đây nè là một vị viện trưởng, tôi chưa được quyền thử thách những người này, mà ông đủ tư cách nào thử thách? Cho nên quý thầy thấy á, mình mới vào chùa mình phải tập khởi cái lòng từ bi lòng lòn, để sau này quý thầy mà được đủ duyên hoặc làm chi khố hoặc làm quản chúng, phó quản chúng gì đó, thì chúng ta phải có cái từ bi thương đại chúng. Chứ mình đừng có nói là mình ý mình là người lớn rồi sao nữa mình sai những người này sai người kia, phải không? Cho nên á, trước tiên chúng ta tu học là phải thể hiện cái lòng từ bi dữ lắm, chúng ta mới về sau này mới nuôi được đại chúng. Phải thở lên hiện cái lòng từ bi, thì cái năng lực của lòng từ bi với thầy thấy nó đơn giản lắm, đơn thuần lắm, mà chính là từ chúng sanh vị đến Phật vị là phải nhờ cái tâm từ bi lập thể này. Nếu mà không có thì chúng ta tu hành cũng vô ích. Thì với thầy biết rằng á, ngày xưa có một người kể lại như thế này, sư bà Thể Quán á, ở Quế á, ở miền Trung thì nó hơi cực hơn ở miền Nam, phải không? Cho nên tuy rằng là sư bà rồi mà muốn nuôi chúng á, thì sư bà phải đang những cái áo lạnh á, để ra chợ Đông Ba bán. Nhưng mà hay một điều, một lần mà sư bà đang cái áo lạnh này á, một mũi kim đi qua, sư bà niệm một câu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Tức là một mũi kim á, thì hay một điều là sau khi mà sư bà đem cái áo ra chợ bán á, thì những người có người con á, mà mặc vào á, thì quý thầy biết rằng có những cái bệnh tật hay là khóc đêm, hay là có những cái bệnh tật nào mà mặc cái áo vào tự nhiên hết, thì tiếng đồn rất là xa, mà mỗi người tìm đến mua áo, mà cái áo này một câu niệm Phật thì quý thầy biết đang rất là lâu, phải không? Thì qua câu chuyện này quý thầy thấy rằng cái năng lực tuy là nó vô hình, nó không có tướng, nhưng mà phát xuất từ đâu? Phát xuất từ cái tâm của một người tu hành chân chánh. Mình thấy những người mà tu hành lâu năm á, mình thấy họ có cái năng lực, tức là năng lực này gọi là năng lực vô hình, nó tạo tác từ nơi từ tâm. Mà chúng ta tu hành mà không chế tác năng lực từ bi ấy, thì mình tu á, càng ngày ấy, người ta không dám gần mình. Cho nên quý thầy thấy á, vào cái thời mà Đức Phật còn tại thế ấy, trong kinh Tăng Chi Bộ có kể lại rất là rõ, một hôm trên đường ngài đi khất thực đó, thì đi chung với ngài Xá Lợi Phất, thì trên đường đi có một con chim ó, nó rượt con chim bồ câu nó ăn thịt đó. Thì con chim bồ câu nó sợ quá, nó bay vào cái áo của ngài Xá Lợi Phất, nó ẩn núp đó. Thì vừa bay vào thì tự nhiên nó bay ra liền, nó bay qua, nó bay đến cái y của Đức Phật nó núp. Thì lúc này Đức Phật nó nói như thế này: này Xá Lợi Phất, tại sao có con chim bồ câu đó nó sợ con ó ăn thịt nó, nó bay vào cái áo của ông nó núp, mà nhưng mà tại sao không đầy một phút mà nó bay qua cái áo của Như Lai? Thì lúc này Xá Lợi Phất nói như thế này: bạch Đức Thế Tôn, cái năng lực từ bi của con đó không dung nhiếp được con chim bồ câu này, chỉ có năng lực của Đức Thế Tôn mới dung nhiếp nổi con chim bồ câu này. Quý thầy thấy không, kể như ngài Xá Lợi Phất là chứng A La Hán rồi đó, nhưng mà cái năng lực từ bi không bằng cái năng lực của một vị Phật, bởi vì vô lượng kiếp ngài đều lấy cái tâm từ bi làm thởi. Đó, với thầy tu một thời gian thấy nha, sau này với thầy mà lên được làm trưởng ban này trưởng ban kia rồi á, thì mình phải thương cái người mới vô, giúp đỡ, rồi sao nữa tác thành cho họ, thì tự nhiên sao chính mình tác thành cho họ là trong giờ phút thực tại này mình tác thành cho mình. Chứ mình ỷ mình làm trưởng ban trưởng này trưởng kia rồi thì sao, mình sai rồi mình xử rồi mình nói nặng nói nhẹ nữa thì mình không phải là người tu chân chánh. Phải nói gì, mình không phải người tu chân chánh. Mà người tu chân chánh là luôn luôn lấy cái tâm từ làm cái nền tảng, từ cái chúng sanh vị đến Phật vị là nhờ cái tâm từ bi này. Cho nên mình muốn trên bước đường hành đạo này mà mình được thành Phật Tát Tổ, là chúng ta trên mỗi bước đi chúng ta phải dùng cái tâm từ bi rải đường cho mình đó. Rồi trong kinh Tăng Chi Bộ có kể lại nữa là nguyên nhân mà Phật nói bài tâm từ này á, là một hôm đến cái ngày an cư kiết hạ, có 500 vị thầy tỳ kheo xin Phật đến cái khu rừng đó để an cư kiết hạ. Nhưng mà đến cái khu rừng đó rồi, do giữ giới thanh tịnh cái năng lực sung mãn quá thì chư thiên ở không có được, Cho nên chư thiên lúc này mới quá những cái hình ảnh rất là ghê tởm và rất là dễ sợ, cho nên các thầy tỳ kheo tu hành không được, rồi sau nữa ăn uống cũng không được, mới về mới bỏ cái khu đó đến trình với Phật. Lúc này Phật mới nói về một cái bài kinh về tăng từ, có nghĩa là các thầy tỳ kheo muốn tu hành được an ổn là luôn luôn rải cái tâm từ. Mà tâm từ này á, có ba loại tâm từ. Một là cái tâm tham ái thì gì, thì chưa phải là người xuất gia học đạo. Cái tâm tham ái là người mình thương gì, thương con mình, rồi thì nữa thương cha thương mẹ mình, mà những người đó bệnh hoạn bệnh khổ não thì mình cũng đau khổ, thì chưa phải là tâm từ của người xuất gia. Một cái tâm từ thứ ba là từ gì, từ ứng tác như tự tánh của mình thì Phật mới chấp thuận. Thì qua cái thời gian mà các ngài rải tâm từ đó thì các ngài tu hành rất là tiến bộ, thì sau 3 tháng các ngài được chứng quả vị A-la-hán đó, biết là thấy không. Cho nên trước tiên á mình tu còn dở lắm, phải không, mình tu rất là dở, nhưng mà có một người nào đó họ đến họ mắng chửi mình, quý thầy có thương được không, thương được không. Cái hạn như mình nói là bây giờ mình nghe qua cái bài kinh này, mình nói thôi bây giờ mình về thực tập cái tâm từ, dầu cho người đó chửi mình mắng mình, mình cũng dùng cái tâm từ bi mình rải cho người đó, quý thầy thấy được không. Có hai cấp độ, chừng nào mà trong cái thời quá khứ mình đã từng tu tập về lòng từ rồi đó thì mình sẵn sàng mình rải tâm từ cho người đó, mà trong thời quá khứ mình chưa từng bao giờ thực tập tâm từ thì rất là khó. Cho nên trong kinh A Hàm Phật nói nè, có bốn hạng người không thể nào làm phát khởi tâm từ, tức là có bốn đối tượng mà không thể nào mà quý thầy rải tâm từ được. Thứ nhất là gì, là hạng người không thương yêu, tức là người đó mình hồi đó mình chưa biết người đó thì sao nữa, mình không có thể nào mình rải tâm từ được. Hạng người thứ hai á là mình thương yêu kính mến nhiều, mà quý thầy mà rải tâm từ cho người đó là gì, là sanh ra cái tâm tham ái chứ không phải tâm từ nữa. Chẳng hạn như mình người nam mà mình rải cái tâm từ cho ai, phải biết nha, tu phải biết, mình là người nam mà mình rải tâm từ cho người nữ là sanh cái tâm tham ái chứ không phải là gì, không phải cái tâm từ nữa, mà lúc này sanh ra cái tâm tham ái. Cho nên ngày xưa ở Phú Yên có một vị hòa thượng đó, ngày giảng pháp, mà trước khi mà ngài giảng pháp á, ngài hay quán sát đại chúng cỡ 5-10 phút vậy. Một lần ngài quán sát thì ngài thấy ngài dưới pháp hội có một người thiếu nữ này, ngài thấy cũng là chuyện bình thường thôi, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà một thời gian sau á, một hôm ngài nhìn xuống pháp hội, ngài quán sát thì ngài không thấy cái người thiếu nữ đó nữa, trên ngài giảng nó không được gì, không được như ngày xưa nữa, giảng nó bị một cái chướng duyên gì chướng ngại vậy. Ngài biết rằng là trong giờ phút thực tại đó ngài sanh ra cái tâm tham ái, cho nên ngài rời bỏ đại chúng vào núi rừng tu một thời gian rất là lâu. Không biết thầy thấy không, có nghĩa là trong giờ phút thực tại này quý thầy nếu mà rải tâm từ cho cái người khác phái là sanh cái tâm tham ái chứ không phải sanh cái tâm từ bi. Và cái hạng người thứ ba là hạng người không thương không ghét, mình rải tâm từ cũng không được. Và hạng người thứ tư là cái người thù địch, mà quý thầy mà nãy tôi nói mà quý thầy mà rải tâm từ là nó sanh cái niệm sân chứ đừng nói niệm từ. Cái hạng người đó chửi mình nó không rải tâm từ, tuy miệng mình nói với trong này sao nó sâu sùng sục luôn, phải không, là cái niệm sân chắc chắn ở đây Phật dạy rất là rõ. Mà muốn được mình rải tâm từ cho bốn đối tượng này mà sung mãn phát triển thì trước tiên trong tâm mình phải có cái năng lực từ bi trước, có nghĩa là cuối cùng rồi chúng ta phải rải cái tâm từ chính nơi mình trước. Đây Phật dạy nè, muốn được tâm từ phát triển sung mãn thì thứ nhất á, là quý thầy ghi nha, tôi đọc từ từ cho quý thầy ghi nha, là thứ nhất là tôi nguyện không quan trái với mọi chúng sanh, tức là quý thầy phát nguyện như thế này nè, muốn mà được tâm từ được sung mãn thì Đức Phật dạy điều thứ nhất là tôi nguyện không quan trái với mọi chúng sanh, tức là không có mọi quan trái với mọi chúng sanh. Cái thứ hai, tôi nguyện giữ gìn tâm không có khổ não, không có thù hận, có nghĩa là mình không có thù hận với một ai hết, thì từ từ tâm từ mới phát triển. Rồi thứ ba, tôi nguyện giữ gìn thân tâm không có khổ não. Thứ bốn, tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường được an lạc, tức là cái tâm mình luôn luôn vui, mà vui với chánh pháp chứ không phải vui về ngũ dục. Thì sau khi mà có đủ năng lực rồi á, thì quý thầy bây giờ mới rải tâm từ nè, Hạng người thứ nhất là hạng người thương yêu, có nghĩa là mình sống trong đại chúng, mình thấy một vị thầy đó tu hành được an ổn, được an lạc, mình tùy hỷ theo, mình rải tâm từ về người đó, đó là hạng người thứ nhất. Hạng người thương yêu nhiều, tức là ông, bà, cha, mẹ, ân sư của mình, thì mình rải chắc chắn phát triển, lúc này mình có rồi. Hạng người thứ ba là hạng người không thương, không ghét. Hạng người thứ tư là hạng người thù địch với mình, thì lúc này quý thầy đã có vốn rồi, phải không? Tức là có tiền rồi đó, thì sẵn sàng mình cho người đó, bởi vì mình quán chiếu là người này đã từng là cha, là mẹ, là anh, là chị, là em mình trong thời quá khứ. Mà lúc này quý thầy vừa khởi là có tâm từ liền, không còn gượng ép nữa. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này mình đã phá cái tư tưởng ngã chấp. Mà phá cái tư tưởng ngã chấp rồi thì lúc này từ nó ứng tác nó tự tánh, tức là đạt đến cảnh giới vô niệm. Mà đã vô niệm rồi thì Bồ Tát này ứng tác từ tự tánh. Cho nên trước tiên thì chúng ta phải tập từ từ, là phải phát nghiện bốn điều nghiện như thế. Mà hằng ngày mình làm như thế rồi á, thì cái người đó chửi mình, phải không? Mình đã phát nghiện rồi mà, có nghĩa là mình không có kết quan trái với người này nữa, thì chắc chắn tâm từ lúc này nó khởi lên. Đó. Rồi sao nữa? Mình luôn luôn giữ gìn thân tâm, đừng có cho khổ não. Có nghĩa là người đó chửi, mình biết là đây là vô thường. Cái lời nói này chắc chắn là vô thường, là đến cảnh giới vô thường, có sanh, tức có diệt. Thì sau khi quý thầy quán chiếu như vậy rồi á, thì không có khổ não, không có thù hận, thì lúc này tâm từ phát triển. Đó.